Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 30 tháng 4, trước hết chúng tôi xin tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Ai Cập. Tiếp theo là phút cầu nguyện với tựa đề Để cho con biết thưởng thức cuộc đời dù còn nhiều gian nan. Và cuối chương trình Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Juda. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Châu và Linh Tiến Khải tường thuật các sinh hoạt ngày thứ hai chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha.
Thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Ai Cập. Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính ban sáng. Ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại vận động trường của lực lượng phòng không. Và ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại Đại Chủng Viện Tòa Thượng Phụ Công Giáo Cốp. Trước khi ra phi trường trở về Roma, sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Lúc 8:50, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần tòa thánh để đi xe đến sân vận động của lực lượng phòng không cách đó 19 cây số. Sân vận động này cũng còn gọi là sân vận động ngày 30 tháng 6, là một phần trong làng thể thao của không quân Ai Cập, được xây cất và điều khiển bởi Bộ Quốc phòng Ai Cập nhằm mục đích ghi nhớ các chiến công của không quân Ai Cập trong cuộc chiến chống lại Israel hồi năm 1970. Đây cũng là nơi diễn ra các trận tranh tài bóng đá hạng A của Ai Cập. Hồi năm 2015, nó cũng là nơi xảy ra các cuộc đụng độ giữa các người hâm mộ bóng đá và cảnh sát, khiến cho 22 người thiệt mạng. Sân vận động có chỗ cho 30.000 người. Khán đài và bàn thờ được dựng trên sân cỏ. Hai bên có hai lều cho ca đòn dàn nhạc và các phóng viên truyền hình. Phía trước hai bên khán đài dành cho mấy trăm linh mục đồng tế. Chính giữa trước khán đài là chỗ dành cho các quan khách, trong đó có ghế cho Tổng thống Al-Fatah Al-Sisi và chính quyền Ai Cập cũng như các đại sứ các nước. Tín hữu đã mang theo nhiều biểu ngữ chào mừng Đức Thánh Cha và phất cờ tòa thánh và bong bóng hai màu vàng trắng. Cũng có bong bóng kết như tràng hạt được thả lên khi Đức Thánh Cha tiến vào sân vận động. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương và được cử hành bằng tiếng Latin và Ai Cập. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Anh, Pháp và Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh và nói:
Assalamu alaikum. Oggi il Vangelo nella terza domenica di Pasqua ci parla dell'itinerario dei due discepoli di Emmaus che lasciarono Gerusalemme, un Vangelo che si può riassumere in tre parole: morte, risurrezione e vita.
Bình an cho anh chị em. Hôm nay phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh nói với chúng ta về lộ trình của hai môn đệ làng Emmaus rời bỏ Jerusalem. Một tin mừng có thể được tóm gọn trong ba từ: chết, phục sinh và sự sống. Trước hết là từ chết. Hai môn đệ trở về cuộc sống thường ngày của họ tràn đầy vỡ mộng và tuyệt vọng. Vị thầy đã chết và vì thế hy vọng thật là vô ích. Họ bị mất hướng, vỡ mộng và thất vọng. con đường của họ là một việc trở lại đằng sau. Nó là một xa rời kinh nghiệm đau đớn của đấng bị đóng đanh. Cuộc khủng hoảng của thập giá còn tệ hơn thế nữa, gương mù và sự điên dại của thập giá xem ra đã chôn vùi mọi hy vọng của họ, đem mọi khát vọng của họ vào mồ. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu thế, đấng đã cho các kẻ chết sống lại và chữa lành người bệnh tật, lại có thể kết thúc bị treo trên thập giá hổ nhục. Họ đã không thể hiểu rằng Thiên Chúa toàn năng đã không thể cứu người khỏi một cái chết hổ nhục như vậy. Thập giá Chúa Kitô đã là thập giá của các tư tưởng của họ về Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Kitô đã là một cái chết của những gì họ đã tưởng tượng là Thiên Chúa. Thật vậy, họ đã là những người đã chết trong sự hiểu biết hạn hẹp của họ. Biết bao lần con người tự đổ cho chính mình, khước từ thắng vượt tư tưởng của mình về Thiên Chúa, về một vị Thiên Chúa được tạo dựng theo hình ảnh và giống con người. Biết bao lần chúng ta thất vọng, khước từ tin rằng sự toàn năng của Thiên Chúa không phải là sự toàn năng của sức mạnh, của quyền bính, nhưng chỉ là sự toàn năng của tình yêu thương, của tha thứ và sự sống. Các môn đệ đã nhận biết Chúa Giêsu trong việc bẻ bánh, trong bí tích thánh thể. Nếu chúng ta không để cho bức màn che mờ đôi mắt chúng ta bị xé ra, nếu chúng ta không để cho con tim chai cứng và các thành kiến của chúng ta bị bẻ gãy, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Thứ hai là từ sống lại. Trong cái tối tăm của đêm đen nhất, trong sự tuyệt vọng đảo lộn nhất, Chúa Giêsu đến gần các ông và bước đi trên con đường của họ, để họ có thể khám phá ra rằng Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu biến đổi nỗi thất vọng của họ thành sự sống, để khi niềm hy vọng của con người biến mất, bắt đầu sáng lên niềm hy vọng của Thiên Chúa. Điều không thể trước mắt loài người thì có thể đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, khi con người đụng tận đáy của thất bại và sự bất lực, khi nó lột bỏ sự vỡ mộng là người tốt nhất, là tự đủ, là trung tâm thế giới, thì khi đó Thiên Chúa giơ tay ra cho nó để biến đổi đêm đen của nó thành rạng đông, sự buồn sầu của nó thành niềm vui, cái chết của nó thành sự sống lại, con đường đi tháo lui của nó thành việc trở lại Jerusalem, nghĩa là trở lại với sự sống và chiến thắng của thập giá.
Thật vậy, sau khi gặp gỡ đấng phục sinh, hai môn đệ trở lại tràn đầy niềm vui, lòng tin tưởng và hăng say, sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã khiến cho họ sống lại từ trong nấm mồ của sự không tin và buồn sầu của họ. Khi gặp đấng bị đóng đinh phục sinh, họ đã tìm thấy lời giải thích và sự hoàn toàn của Kinh Thánh, lề luật và các ngôn sứ. Họ đã tìm ra ý nghĩa sự thất bại bề ngoài của thập giá. Ai không đi qua kinh nghiệm của thập giá cho tới sự thật của sự sống lại, thì tự kết án mình sống tuyệt vọng. Thật thế, chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa mà không trước hết đóng đinh các tư tưởng hạn hẹp về một gì Thiên Chúa phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về sự toàn năng và quyền bính của Ngài. Thứ ba là từ sự sống. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi cuộc sống của hai môn đệ, bởi vì sự gặp gỡ đấng phục sinh biến đổi mọi cuộc sống và khiến cho mọi sự khô cằn được phong phú. Thật vậy, sự phục sinh không phải là một niềm tin nảy sinh trong giáo hội, nhưng giáo hội đã nảy sinh từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Chúa Kitô đã không chết, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Đấng phục sinh biến mất khỏi mắt họ, để dạy chúng ta rằng chúng ta không thể giữ Chúa Giêsu trong sự hữu hình lịch sử của Ngài. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Giáo hội phải biết và tin rằng Ngài sống với mình và làm cho mình sinh động trong thánh thể, trong kinh thánh và trong các bí tích. Các môn đệ làng Emmaus đã hiểu điều này và họ trở lại Jerusalem để chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác. Chúng tôi đã trông thấy Chúa. Phải, Ngài đã sống lại thật. Rút tỉa kinh nghiệm của hai môn đệ trên làng Emmaus, Đức Thánh Cha nói,
L'esperienza dei discepoli di Emmaus ci insegna che non serve riempire i luoghi di culto se i nostri cuori sono svuotati del timore di Dio e della sua presenza. Non serve pregare se la nostra preghiera rivolta a Dio non si trasforma in amore rivolto al fratello.
Kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmaus dạy chúng ta rằng làm đầy các nơi thờ tự thật vô ích nếu con tim chúng ta trống rỗng sự kính sợ Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Cầu nguyện thật vô ích nếu lời cầu hướng tới Chúa của chúng ta không biến thành tình yêu thương đối với người anh em. Thật vô ích biết bao nhiêu đạo hạnh nếu không có được linh hoạt bởi đức tin và tình bác ái. Thật vô ích lo lắng cho vẻ bề ngoài, bởi vì Thiên Chúa nhìn linh hồn và trái tim con người, và Ngài ghét sự giả hình. Đối với Thiên Chúa, không tin tốt hơn là một tín hữu giả, một người giả hình. Đức Thánh Cha định nghĩa niềm tin đích thực như sau. Đức tin đích thực là đức tin khiến cho chúng ta bác ái hơn, thương xót hơn, liêm chính hơn và nhân bản hơn. Chính nó linh hoạt trái tim và đưa tới chỗ yêu thương hết mọi người, không phân biệt và không thiên tư. Nó là đức tin đưa chúng ta tới chỗ trông thấy nơi người khác, không phải là một kẻ thù cần đánh bại, nhưng là một người anh em cần yêu thương, phục vụ và trợ giúp. Nó là đức tin đưa chúng ta tới chỗ phổ biến, bảo vệ và sống nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại liên tôn và huynh đệ. Nó đưa chúng ta tới sự can đảm tha thứ. Ai xúc phạm tới chúng ta, giơ tay ra cho một người bị ngã, cho kẻ trần truồng quần áo mặc, cho kẻ đói ăn, thăm viếng người bị tù, trợ giúp trẻ mồ côi, cho kẻ khát uống, cứu giúp người già cả và cần được trợ giúp. Lòng tin đích thực là lòng tin đưa chúng ta tới chỗ bảo vệ các quyền của người khác, với cùng sức mạnh và lòng hăng say của chúng ta dùng để bảo vệ các quyền của chúng ta. Thật ra, càng lớn lên trong đức tin và sự hiểu biết bao nhiêu, thì lại càng lớn lên trong sự khiêm nhường và ý thức mình bé nhỏ bấy nhiêu.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chỉ ưa thích đức tin được tuyên xưng với cuộc sống, bởi vì sự triệt để duy nhất được chấp nhận đối với các tín hữu là sự triệt để của tình bác ái. Bất cứ loại triệt để nào không đến từ Thiên Chúa thì không đẹp lòng Ngài. Giờ đây như các môn đệ làng Emmaus, anh chị em hãy trở lại Jerusalem của anh chị em là cuộc sống thường ngày, các gia đình và công việc làm, là quê hương yêu dấu của anh chị em, tràn đầy tươi vui, can đảm và niềm tin. Đừng sợ hãi mở rộng con tim cho ánh sáng của Chúa Phục Sinh và hãy để cho Ngài biến đổi sự không chắc chắn của anh chị em thành sức mạnh tích cực cho anh chị em và cho những người khác. Đừng sợ hãi yêu thương tất cả mọi người, bạn cũng như thù, bởi vì sức mạnh và kho tàng của tín hữu là trong tình yêu sống động. Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gia đã từng sống trong vùng đất được chúc phúc này, soi sáng con tim và chúc lành cho anh chị em và đất nước Ai Cập thân yêu, là quốc gia từ bình minh của Kitô giáo đã tiếp nhận việc rao truyền tin mừng của Thánh sử Marco và đã tạo thành lịch sử của nhiều vị tử đạo và một đoàn ngũ các thánh nam nữ. Al-Masih Kam, Bil-Hakika Kam, Chúa Kitô đã phục sinh, Ngài đã sống lại thật. Hàng trăm linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ cho mọi người, Đức Cha Ibrahim Isaac Sitrak, Thượng phụ Công giáo Cốp Alexandria, đã nhân danh giáo hội và toàn dân Ai Cập, ngỏ lời tri ân Đức Thánh Cha đã nhận lời mời viếng thăm Ai Cập. Chuyến viếng thăm diễn tả khẩu hiệu được chọn, vị giáo hoàng của hòa bình trong đất nước Ai Cập hòa bình. Đó là một sứ điệp cho thế giới và xác nhận bản chất của Ai Cập là yêu thương hòa bình và liên tục cố gắng khẳng định hòa bình trong vùng Trung Đông và trên toàn thế giới. Nó cũng xác nhận sự sẵn sàng chung sống giữa các tín hữu của các tôn giáo khác nhau và khả năng hấp thụ các nền văn hóa khác nhau. Ai Cập chiếc nôi của các tôn giáo là quê hương tiếp đón các ngôn sứ và thánh gia, ẩn trốn và kiếm tìm an ninh. Đức Thượng Phụ cũng nhắc tới tên gọi Francisco và năm thánh lòng thương xót đã được giáo hội Ai Cập sống một cách sâu đậm, đặc biệt qua công nghị hồi tháng 2 năm nay. Giáo hội Ai Cập hiệp nhất trong truyền thống của mình, tư tưởng thần học của Đông Phương và Tây Phương, và rộng mở cho các nền văn hóa khác nhau. Điều này khiến cho nó được phong phú trong cuộc sống tinh thần, trong đức tin và phụng vụ, cũng như trong sự biểu lộ của giáo hội tông truyền. Đức Thượng Phụ cũng không quên cảm ơn Tổng thống Al-Sisi đã có sáng kiến mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ai Cập và đã làm mọi sự giúp cho chuyến viếng thăm được thực hiện thành công. Đức Thánh Cha đã tặng Đức Thượng Phụ một chén thánh và Đức Thượng Phụ tặng lại Đức Thánh Cha một bức khắc bằng gỗ quý. Sau khi ban phép lành cuối lễ cho tín hữu và từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với các giám mục và đoàn tùy tùng, rồi nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến Đại chủng viện để chủ sự buổi cầu nguyện và gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh.
Lúc 14 giờ 45 giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Đại chủng viện Công giáo Cốt cách đó 17 cây số để chủ sự buổi cầu nguyện có sự tham dự của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các chúng sinh. Đại chủng viện Thánh Leo cả của Tòa Thượng Phụ Công giáo Cốt nằm trong khu phố Ma'adi ở ngoại ô mạng nam của thủ đô Cairo. Đây là nơi đa số các ứng viên linh mục tương lai được đào tạo. Đức Thánh Cha đã được Đức Thượng Phụ, linh mục giám đốc và phó giám đốc Đại chủng viện tiếp đón tại cửa chính Đại chủng viện. Có 10 tu sĩ nam nữ bề trên giám tịnh các dòng hiện diện tại Ai Cập chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chụp hình lưu niệm với các linh mục và 30 chúng sinh và trao đổi quà tặng. Sau đó, mọi người tiến ra sân thể thao nơi có 1.500 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh hiện diện. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, linh mục Thomas Anli, giám đốc Đại chủng viện, nói: "Biến cố Đức Thánh Cha thăm Đại chủng viện, biểu tượng cho sự thánh hiến, giống như biến cố Chúa Giêsu đã hiện ra với hai tông đồ trên đường về làng Emmaus. Ngài xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các chúng sinh, các tu sĩ và các vị có trách nhiệm đào tạo họ." Sau đó là Thánh Vịnh 121. "Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào? Ơn phù trợ tôi đến từ Gia-phê là đứng dựng nên cả đất trời." Tiếp đến, mọi người nghe tuyên đọc phúc âm Thánh Mát-thêu chương 5, ghi lại giáo huấn của Chúa Giê-xu: "Các con là ánh sáng thế gian." Ngỏ lời với các linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh, Đức Thánh Cha cảm ơn họ về chứng tá và tất cả những điều thiện ích họ thực hiện mỗi ngày trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người tin tưởng, làm chứng tá cho sự thật, gieo vải và vun trồng mà không chờ đợi được gặt hái. Giữa biết bao lý do khiến nản lòng và biết bao ngôn sứ của tàn phá kết án, giữa biết bao nói tiêu cực và tuyệt vọng, các linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh là một sức mạnh tích cực, là ánh sáng và là muối của xã hội Ai Cập, là đầu mái kéo con tàu đi tới đích. Họ là những người gieo vải hy vọng, xây dựng các cây cầu và là những người làm việc cho đối thoại và hòa hợp. Nhưng điều này chỉ có thể nếu họ nhượng bộ 7 loại cám dỗ sau đây. Thứ nhất là đừng để cho mình bị sự tuyệt vọng và bi quan yếm thế lôi kéo, nhưng biết noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, hướng dẫn đòn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và suối nước mát, luôn tràn đầy sáng kiến và óc sáng tạo. Biết ủi an ngay khi con tim bị thương tích, khổ đau vì con cái vô ơn. Lòng trung thành của chúng ta với Chúa không bao giờ được tùy thuộc lòng biết ơn của con người. Thứ hai là đừng liên tục than van, đổ lỗi cho người khác, các thiếu sót của bề trên, các điều kiện của giáo hội hay xã hội, thiếu tinh thần trách nhiệm. Trái lại, phải biết biến đổi mọi chướng ngại thành cơ may, chứ không phải mọi khó khăn thành lời tố cáo. Ai lúc nào cũng than và là người không muốn làm việc. Thứ ba là đừng bếp xếp và ganh tị, gây thương tích cho người khác, thay vì trợ giúp người bé nhỏ lớn lên và vui mừng vì các thành công của các anh chị em khác. Ganh tị là một bệnh ung thư dần mòn giết chết cơ thể.
Thứ bốn là so sánh mình với người khác. Khác biệt diễn tả sự phong phú, mỗi người là duy nhất. So sánh với người khác khiến cho ta rơi vào thù hận hay kiêu căng và lười biếng và bị tê liệt. Phải biết tập sống sự khác biệt, tính tình, các đặc sủng và ý kiến trong việc lắng nghe và ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần. Thứ năm là cám dỗ của chủ trương Pharao, nghĩa là cứng lòng và khép kín đối với Chúa, cảm thấy mình cao hơn người khác, vênh vang đòi được phục vụ thay vì phục vụ. Thứ sáu là cám dỗ của cá nhân chủ nghĩa, như ngạn ngữ Ai Cập có nói, tôi và sau tôi là lụt hồng thủy. Chỉ nghĩ đến chính mình thay vì nghĩ tới tha nhân và không hề biết xấu hổ. Giáo hội là cộng đoàn và ơn cứu rỗi của một chi thể gắn liền với sự thánh thiện của tất cả mọi người. Cám dỗ thứ bảy là bước đi mà không có địa bàn và mục đích, đánh mất đi căn tính của mình, không là thịt cũng không là cá, sống với con tim chia rẽ và tinh thần thế tục, quên đi tình yêu đầu đời của mình. Không có căn tính rõ ràng, người sống đời thánh hiến bước đi mà không có định hướng, thay vì hướng dẫn người khác thì lại bị lạc đường. Căn tính thật của các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh là con cái giáo hội Ai Cập, có các gốc rễ cao quý cổ xưa, là thành phần của giáo hội hoàn vũ, như một cây đâm rễ sâu dưới đất và lớn lên trời. Chống trả lại các cám dỗ này không phải là dễ dàng, nhưng nếu đâm rễ sâu ở lại trong Chúa Giê-xu, thì chúng ta có thể chiến thắng chúng. Càng đâm rễ sâu trong Chúa, chúng ta càng sống động và phong phú. Đức Thánh Cha đã đặc biệt đề cao cuộc sống đan tu là kho tàng vô giá mà giáo hội Ai Cập đã cống hiến cho giáo hội hoàn vũ. Ngài khích lệ các đan sĩ kín múc từ gương của Thánh Phaolô, Thánh Antonio và các thánh giáo phụ sa mạc và các đan sĩ. Đức Thánh Cha xin Thánh Gia che chở và chúc lành cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh và tín hữu toàn giáo hội tại Ai Cập, giúp họ chu toàn sứ mệnh là ánh sáng và muối men tại đây. Ngài xin Chúa ban cho họ nhiều hoa trái của Thánh Linh. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha từ giã mọi người để đi xe ra phi trường quốc tế Cairo cách đó 40 cây số, đáp máy bay trở về Roma. Lễ nghi từ biệt đã diễn ra tại phi trường lúc 16 giờ 45 phút giờ địa phương. Tổng thống Al-Sisi đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa vào khu vực dành cho thượng khách và vào phòng danh dự để đàm đạo với ngài một lúc. Đức Thánh Cha đã duyệt qua hàng chào danh dự, rồi chào từ biệt Tổng thống trước khi lên thang máy bay. Máy bay đã cất cánh rời phi trường thủ đô Cairo của Ai Cập lúc 17 giờ và về tới Roma sau 3 giờ 30 phút bay. Từ phi trường Ciampino, Đức Thánh Cha đã đi xe về Vatican kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Ai Cập 2 ngày.
Quý vị vừa nghe tường thuật các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày thứ 2 của chuyến viếng thăm Ai Cập. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, xin cho con biết thưởng thức cuộc đời dù còn nhiều gian nan.
Đứa con ra khỏi phòng thi, bà mẹ nhào tới hỏi han, con làm bài có được không? Đứa con xị mặt xuống, cô giáo coi thi khó lắm. Bà mẹ buột miệng, cái con, nó không để cho con của bà làm bài. Người ta cũng nhớ cảnh thi tốt nghiệp của học sinh các cấp, chẳng cần phải nói tên cụ thể ở đâu và khi nào, người ta cũng dễ hình dung cảnh phao được ném tới tấp, cảnh chép bài được thực hiện lia lịa, cảnh các giám thị nửa thật nửa giả khi coi thi, cảnh các phụ huynh tiếp cận tứ phía để cứu trợ cho con cái mình. Cứ thế, người ta cũng thấy khá vui. Khi có kết quả, người ta đọ nhau hơn kém. Dù biết kết quả là giả, người ta vẫn hào hứng thích thú. Những cái giả như thế có lẽ luôn có sức hấp dẫn. Trong khi đó, có những thầy cô muốn giữ lương tâm nghề giáo thì lại bị coi là khó khăn, thì lại bị xịt lốp xe. Người ta cứ nghĩ có tiền là mua được kiến thức. Người ta cứ nghĩ có cái bằng giả là có được năng lực làm việc. Người ta cứ nghĩ có được một chỗ đứng do mua bán đổi chác là có thể giúp được cho cuộc đời. Có lẽ người ta nhầm. Có lẽ người ta không nhầm mà lại vui vẻ và thích thú với những cái giả ấy. Lại nhớ đến chuyện môi trường, đến thực phẩm rau cỏ thịt cá, bao nhiêu loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ mà phần đa là đến từ Trung Quốc, đã tuồn vào đời sống của người dân, đã đi vào thân thể của người dân, đã nằm trong xương trong thịt của con người và chỉ cần chờ ngày là phát bệnh. Cái đau xót nhất là chính mình hại mình. Ví như khi người ta trồng rau, người ta dành một khoảng vườn riêng để trồng rau ăn cho gia đình, còn khu vườn rộng lớn kia là để bán. Người ta phân biệt giữa để ăn và để bán. Để ăn có nghĩa là mình ăn, để bán có nghĩa là người khác ăn. Phân biệt như thế vì người ta dùng đủ loại thuốc hóa chất chỉ vì lợi nhuận mà không đoái hoài đến an toàn. Không chỉ người trồng rau, đến người nuôi heo, nuôi gà, người làm ruốc, người nấu rượu, vân vân cũng làm như thế, cũng phân biệt giữa để ăn và để bán. Cuối cùng, làm như thế là chính mình đang giết hại mình, vì mình đang ăn đồ được bán. Gậy ông đập lưng ông là thế. Lời Chúa vẫn văng vẳng, nếu anh muốn người ta làm gì cho anh, thì hãy làm cho người ta như vậy. Ai cũng nghĩ vì lợi nhuận mà mình thu được một ít tiền, mà không nghĩ rằng số tiền ấy không đủ một phần nhỏ để chữa những căn bệnh phát sinh do thực phẩm đều gây ra. Đó là chưa nói đến chuyện số tiền ấy chẳng bao giờ mua lại được sức khỏe. Nguy hiểm hơn nữa, được một ít tiền mà người ta bán đi lòng tin tưởng nơi nhau. Sự kiện đáng chú ý về môi trường biển của miền Trung vẫn tiếp tục được nhiều người dân hết sức quan tâm, vì người dân chưa nhận được giải đáp thỏa đáng, rằng trong một thời đại mà cả thế giới báo động về sự xâm hại trầm trọng đối với môi trường thiên nhiên, mà tại đất nước mình lại xảy ra một vụ nghiêm trọng như thế, ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng ngay lập tức đến đời sống của biết bao người dân và ảnh hưởng lâu dài đến cả tương lai của các thế hệ tiếp nối. Có lẽ, ý nghĩa và thú vị là hai điều rất quan trọng trong cuộc sống. Lạy Chúa, thật đáng tiếc nếu con sống vô nghĩa và vô vị, vì cuộc sống khác với sinh tồn. Nếu đời con ý nghĩa mà thiếu thú vị, thì con bận bịu trăm công nghìn việc, nhưng lại buồn chán. Nếu đời con thú vị mà thiếu ý nghĩa, thì con đang sống kiểu giải trí mà trống rỗng. Sống thú vị là sống ý nghĩa, là sống biết thưởng thức. Biết sống không phải chỉ là kiến thức, hiểu biết là hòa hợp. Kiến thức của con có thể rộng lớn với đủ loại phạm vi, nhưng con lại chưa biết thưởng thức chúng. Có lẽ con ngày càng ám tường một lĩnh vực chuyên sâu, để rồi tự biến mình trở thành một tên ngốc tài năng. Nhịp sống ngày nay cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên vô vị. Có thể do con quá ham hố, thích đồ vật và quá ham thích quen biết nhiều người. Ham thích đồ vật, con bị cuốn vào vòng xoáy tiêu thụ, mà thực ra con đang sống văn hóa kiểu vứt đồ, vì con không còn thì giờ để yêu thích. Đồ của con luôn luôn cần mới nhất, hợp thời nhất, đắt tiền nhất. Con như người lính chuyên đi chiếm đóng lãnh thổ mà quên đi vai trò chăm sóc ruộng đồng của người nông dân. Thay vì làm chủ thế giới, con tự trở thành kẻ làm thuê, chỉ biết làm theo những mệnh lệnh vô hình và vô hồn. Nhà của con có thể nhiều đồ đạc quá đến nỗi con không còn đủ chỗ để ở. Con quen biết bao nhiêu là người mà không biết thực sự bản thân có nổi một người hay không. Khi ấy con dễ bị cuốn vào dòng xoáy của văn hóa thời thượng là vứt đồ và vứt người. Thách đố lớn nhất là làm thế nào để hòa hợp giữa hiểu biết và tình cảm, giữa cái đầu và con tim. Trong đầu con có danh mục dài về giá tiền của các loại hàng hóa, nhưng lại thiếu danh mục về giá trị thật mà từng loại hàng hóa ấy mang lại. Trong tâm con có danh mục hàng loạt bạn bè được phân chia phức tạp đủ loại lĩnh vực, nhưng lại thiếu đi danh mục thực sự tình bạn con có với từng người là gì. Những suy nghĩ giản đơn này có thể giúp đời bớt vô nghĩa, bớt vô vị, bởi lẽ nếu không nghĩ một chút, con rất dễ bị khủng hoảng, bị sụp đổ. Khi một ngày chợt nhận ra, con bị mất hết tài sản, con bị bạn bè quên lãng. Mà chứ thực ra, từ lâu con đã không có gì, từ lâu con đã không có bạn. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho con sớm phủi bụi những giấc mộng chơi vơi, để đầu có thể đội ánh bình minh, để chân thật sự đi trên đất, để tay nắm chặt những bàn tay bằng xương bằng thịt của bạn bè, để từng nhịp con thở trong bầu không khí chung của mọi người, để con xác định được chỗ đứng tuy tí hon nhưng vững chắc trong vũ trụ bao la.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan tới các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Juda. Kính thưa quý vị thính giả,
Trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Judah. Thưa cha, hình như các tài liệu Assyri có nhắc tới nhiều vua Israel của vương quốc miền Bắc và tên của các vua Judah, tức vương quốc miền Nam, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Chúng là các tài liệu rất quý báu vì là tài liệu ngoài kinh thánh, nghĩa là có tính cách hoàn toàn khách quan. Như đã biết, trong các cuộc đào bới khảo cổ, các di tích, chữ viết bao gồm các bảng khắc trên đá hay khắc trên các chất liệu khác, gỗ hoặc kim loại, hay các văn bản viết và vẽ trên tường hay trên các mảnh vại vân vân, với các niên biểu và tên các nhân vật, đều là các chứng tích lịch sử rất quý báu, vì chúng cung cấp cho chúng ta tin tức trực tiếp liên quan tới một thời đại lịch sử. Các tài liệu Assyri cho chúng ta biết vua Salmanassar III cai trị Assyria từ năm 858 đến 824 trước Công nguyên. Vào năm 853 có nhắc tới Akhab, vua của vương quốc Israel miền Bắc. Vào năm 841 trước Công nguyên, vua Salmanassar III cũng nhắc tới vua Jehu của nhà Omri. Tiếp đến vào năm 802 hay 796 trước Công nguyên, vua Adad Nararibba cai trị Assyria từ năm 810 đến 782, nhắc đến vua Jos thành Samaria. Năm 738 trước Công nguyên, vua Tiglath-Pileser III cai trị Assyria giữa các năm 747 tới 727, nhắc đến vua Azaria hay Ozia, vua Juda hay một vị vua nào khác. Năm sau đó, vua Tiglath-Pileser III nhắc đến vua Menachem thành Samaria. Năm 732 trước Công nguyên, vua Tiglath-Pileser III nhắc đến Pekah, bị truất ngôi để nhường chỗ cho Hosea. Vào năm 728, vua Tiglath-Pileser III nhắc đến Joacas hay Akas, vua Juda. Năm 701, vua Sennacherib cai trị Assyria từ năm 705 đến 681 trước Công nguyên, nhắc đến Ezekiah, vua Juda. Vào năm 676 trước Công nguyên, vua Asarhaddon cai trị Assyria trong các năm từ 680 tới 669, nhắc đến Manasseh, vua Juda. Năm 665 trước Công nguyên, vua Assurbanipal cai trị Assyria từ năm 668 đến 627, cũng nhắc đến Manasseh, vua Juda.
Các tài liệu khảo cổ có cho biết gì liên quan tới Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc, và Jerusalem, thủ đô vương quốc miền Nam, khi chúng bị đánh chiếm không, thưa cha?
Các tài liệu sử biên Assyria cho biết Samaria, thủ đô vương quốc Israel miền Bắc, bị đánh chiếm và thiêu rụi năm 722 trước Công nguyên, dưới thời vua Salmanassar V, cai trị Assyria từ năm 726 tới 722, và Jerusalem bị đánh chiếm ngày 15 và 16 tháng 3 năm 597 trước Công nguyên, dưới thời vua Nabucodonosor II, cai trị Babylonia trong các năm từ 604 tới 562. Theo Thánh Kinh, Nabucodonosor đã không thể triệt hạ thành Jerusalem vì đạo binh của nhà vua bị bệnh dịch hạch giết chết quá nhiều, nên vua ra lệnh phải rút lui. Tuy nhiên, 10 năm sau, Nabucodonosor lại chinh phạt Palestina lần thứ hai, và lần này thành Jerusalem bị triệt hạ, đó là năm 587 trước Công nguyên. Ngoài ra cũng có 4 bản văn viết trên đất sét ghi nhận việc cung cấp lương thực cho những người ngoại quốc sống trong triều đình Babylonia vào khoảng năm 590 trước Công nguyên, trong đó có tên của vua Josakin và con gái vua. Các tên và niên hiệu này rất quý vì giúp thiết lập niên biểu các vua Israel. Chúng đặt để hàng lãnh đạo Israel vào trong lịch sử quốc tế và chứng minh cho tính chất sử ký của Thánh Kinh. Sau khi triệt hạ thành Jerusalem năm 587 trước Công nguyên và cướp bóc đền thánh, vua Nabucodonosor đầy vua quan, giới thượng lưu, trung lưu và chuyên nghiệp sang Babylonia. Dân Do Thái đã phải sống kiếp lưu đày trong 50 năm. Vào năm 538 trước Công nguyên, Siro vua Ba Tư đánh bại Babylonia và ký sắc lệnh cho dân Do Thái hồi hương. văn bản khắc trên hình cái ống gọi là ống của vua Siro, kể lại chiến tích vua Siro đã lật đổ vương quốc Babylonia làm sao hồi năm 539 trước công nguyên, cũng như việc vua ký sắc lệnh trả tự do cho các tù binh chiến tranh và cho họ trở về quê quán, kể cả người Do Thái bị đi đày. Chiếc ống này hiện còn được lưu giữ trong Bảo tàng Viện Anh Quốc bên London. Nó phản ánh chính sách chính trị khoan hòa của vua Siro. Vì thế các soạn giả kinh thánh coi vua Siro là dụng cụ của Gia-vê Thiên Chúa và gọi ông là tôi tớ của Gia-vê.
Vua Nabucodonosor đã đánh chiếm và triệt hạ thành Jerusalem năm 587 trước công nguyên. Sau 50 năm lưu đày, vua Chiro đã cho dân Do Thái hồi hương. Thế thì những người Do Thái lưu đày trở về sống ở đâu, thưa cha?
Những người Do Thái lưu đày trở về sống trong thành Jerusalem và các vùng chung quanh. Các thành phố khác có con cháu của những người Do Thái không phải đi đày sinh sống, cũng như người dân khác từ phương Đông tới. Các di tích khảo cổ thuộc thời Ba Tư rất hiếm, các dinh thự quân sự của hai thành phố Lachish và Khatsor đã có thể được dùng như trạm kiểm soát lưu thông. Các triện và một ít đồng tiền tìm được cho thấy Juda đã là một đơn vị chính trị tách biệt với đế quốc Ba Tư. Cũng giống như tại các nước khác, giới thượng lưu địa phương cai trị nhân danh vua Ba Tư. Sau khi từ Babylonia trở về, vua Zorobabel cùng với các người Do Thái đi đầy về, cố gắng xây đền thờ thứ hai trong bối cảnh đổ nát hoang tàn và cuộc sống thiếu thốn nghèo túng lúc đó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tường bằng đá, có thể thuộc đền thờ thứ hai này. Về phía đông của sân ngoài, phần bên ngoài của nền đá do vua Herode cho xây, có thể đi tiếp khoảng 50 mét nữa từ góc phía nam hướng về phía bắc. Thế rồi các phiến đá lớn kết thúc tại một mép thẳng đứng, và bức tường tiếp theo được xây với các tảng đá nhỏ hơn, chỉ được mài nhẵn ở các cạnh. Kiểu đá này được tìm thấy trong một số dinh thự thời Ba Tư bên Trung Đông, vì thế đây có thể là một phần còn lại của đền thờ thứ hai.
Các nhà khảo cổ có tìm thấy các di tích gì thời Alexander Đại Đế đánh chiếm đế quốc Ba Tư không, thưa cha?
Sau cùng đế quốc Ba Tư rơi vào tay của Alexander Đại Đế. Năm 333 trước công nguyên, Alexander Đại Đế tấn công Samaria vì dân thành đã giết viên thống đốc do ông đề nghị với Syria. Một số dân giàu chạy thoát và trốn trong các hang bên bờ sông Jordan, nhưng đa số bị rơi vào bẫy. Trong các cuộc đào bới khảo cổ từ năm 1962 tới 1964, người ta đã tìm thấy xương và của cải của họ. Trong số các vật quý báu họ mang theo, có các bản papyro vẫn còn nguyên vẹn vì nền đất khô ráo. Đó là các văn bản hành chánh viết ra khoảng giữa các năm 375 đến 333 trước công nguyên. Tiếng sử dụng là tiếng Aramay, nhưng tên các người được nhắc tới trong đó là người Do Thái. Có những miếng đất sét nhỏ mang dấu triện của vị thống đốc Samaria. Có hai dấu triện thuộc một người con của ông thống đốc Sanballat. Đây là chứng tích của một câu chuyện đã được biết tới. Vào khoảng năm 430 trước công nguyên, ông Nehemiah phải giao thiệp với một quan thống đốc thù nghịch có tên là Sanballat, trong khi sử gia Giuse Flavio nói đến một Sanballat khác một thế kỷ sau đó. Vài học giả kinh thánh cho rằng khó mà có hai thống đốc cùng tên với nhau, nhưng các dấu chuyện nói trên chứng minh cho thấy ít nhất là có một thống đốc tên là Sanballat giữa thời Nehemiah và năm 330 trước công nguyên, và sau này có lẽ có một vị khác cùng tên với ông nội của mình. Trong 10 năm trời, Alexander Đại Đế đã đánh chiếm toàn vùng Trung Đông và thành lập một đế quốc rộng lớn, trải dài từ Ai Cập sang cho tới biên giới Ấn Độ. Đi đến đâu ông cũng phổ biến tiếng Hy Lạp và nền văn hóa Hy Lạp tới đó. Dấu tích của nền văn hóa Hy Lạp còn in đậm trên các thành phố của Ba Tư xưa kia. Tuy không nhiều lắm, nhưng có các loại đồ gốm được trang hoàng với các hình vẽ đặc thù Hy Lạp, cũng như một ít đồng tiền. Từ thời Alexander Đại Đế trở về sau, chất liệu và kiểu sống và xây cất Hy Lạp được phổ biến khắp nơi. Các tư tưởng Hy Lạp vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ cả sau cuộc vùng lên kháng chiến giành độc lập, bảo toàn đạo giáo và thành lập Vương quốc Do Thái của nhà Maccabee. các đồng tiền thuộc thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên, một mặt có chữ Do Thái, mặt kia có chữ Hy Lạp. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy ít di tích công tác củng cố thành Jerusalem và một loạt các căn nhà và pháo đài tại Bethsua, mạn nam Jerusalem. Chúng là các chứng tích của nền văn hóa và khả năng xây cất của người dân sống vào thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.945 kilosit, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.